Trong những chiến công ấy, vai trò trung tâm thuộc về Nguyễn Huệ, Quang Trung. Nhưng bên cạnh ông là đội ngũ tướng lĩnh đã thực thi mệnh lệnh, tổ chức quân đội, chỉ huy các mũi tiến công, giữ vững tinh thần binh sĩ Tây Sơn Thất Hổ Tướng với tư cách những võ tướng được hậu thế tôn vinh, chính là biểu tượng cho sức mạnh tập thể ấy. Một thiên tài quân sự có thể vạch ra đường đi, nhưng để đường đi ấy trở thành chiến thắng, cần những người cầm quân đủ gan dạ để lao vào nơi khói lửa Tây Sơn có được điều đó. Một đội ngũ tướng lĩnh cứng cỏi, sinh ra từ thực tế chiến trường, không ngại hiểm nguy, quen đánh nhanh đánh mạnh, đánh vào lúc đối phương không kịp trở tay. Đóng góp của Thất Hổ Tướng với phong trào Tây Sơn. Đóng góp lớn nhất của Tây Sơn Thất, Hổ Tướng không chỉ nằm ở từng trận đánh riêng lẻ, mà nằm ở việc họ đại diện cho sức mạnh quân sự của cả phong trào. Thứ nhất, họ góp phần xây dựng uy danh quân Tây Sơn. Một đội quân muốn khiến đối thủ khiếp sợ, không thể chỉ dựa vào danh tiếng của người đứng đầu. Nó cần những tướng lĩnh ở các cánh quân, những người có thể tự mình giữ thế trận, xử lý biến cố và dẫn quân trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Các Hổ Tướng Tây Sơn chính là hình ảnh của lớp chỉ huy ấy. Thứ hai, họ góp phần biến truyền thống võ học Bình Định thành sức mạnh lịch sử. Tây Sơn xuất phát từ vùng đất có tinh thần thượng võ. Khi phong trào bùng lên, tinh thần ấy không còn chỉ là niềm tự hào địa phương mà trở thành một lực lượng chính trị, quân sự có khả năng thay đổi vận mệnh đất nước. Họ góp phần giữ lửa chiến đấu trong những giai đoạn khó khăn. Thời Tây Sơn không chỉ có chiến thắng, đó còn là thời của chia rẽ, thiếu ổn định, những cuộc chiến kéo dài, những mất mát sau khi Quang Trung qua đời trong giai đoạn ấy. Nhiều tướng lĩnh vẫn tiếp tục chiến đấu, dù thế trận ngày càng bất lợi. Sự bền bỉ ấy là một phần quan trọng trong cách hậu thế nhìn về họ. Thứ tư, họ tạo nên hình mẫu võ tướng áo vải, không phải ai trong số họ cũng có xuất thân được ghi rõ. Nhưng tinh thần chung của Tây Sơn là tinh thần của những con người bước lên từ dân gian họ không đại diện cho quyền lực cũ, mà đại diện cho khả năng trỗi dậy của những tầng lớp bị xem nhẹ trong xã hội phong kiến.